đó là cái phần mà gọi là hợp pháp trở lại. Hợp pháp trở lại trên cái thí dụ mà về ba sen nhà lửa trên, đến đây thì Phật mới tuyên lại cái nghĩa trên mà nói bài kệ. Tất nhiên là nói bài kệ thì trong bài kệ này nó có lặp lại cái ý trên mà cũng có nói lên những cái ý mới. Đức Phật muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: thí như ông trưởng giả có một nhà rất lớn, nhà đó đã lâu cũ mà đậy rất xấu xa. Phòng nhà vừa cao nguy, gốc cột lại gãy mục, chính xuyên đều siêu vẹo, nền móng đã nát rã, vách phên đều sụp đổ, đất bụng rơi rớt xuống, tranh lợp xa tán loạn, kèo đòn sai rời khớp, bốn bề đều công vại, khắp đầy những tạp nhơ, có đến 500 người ở đổ nơi trong đó. Đây là ngài nhắc lại, như có ông chủ giả đó, thì ông chủ giả đó là chỉ cho chủ nhà, không? Mà chủ nhà đó là dụ cho Như Lai, phải không? Như Lai là cái chỗ nương về của tất cả, cũng giống như là chủ nhà, không? Thì đó cũng là nói lên ai ai cũng có cái chỗ chân thật đó mà mình bỏ quên, cho nên là mới sống theo sanh tử. Đó, cho nên muốn nhắc mình là phải nhớ lại ông chủ nhà này nè, không? Ông chủ giả đó đó. Mà cái nhà này á, thì cái nhà đó đã lâu cũ, không? Lâu cũ là để chỉ cho cái gì? Lâu cũ á, là chỉ cho cái sự vô thường này á là một cái lẽ thật từ xưa tới giờ, chứ không phải là mới có, không phải ai đặt ra, không? Cho nên đây gọi là lâu cũ đó, nó có từ lâu rồi. Nghĩa là vô thường này á, thì coi như là có chúng sanh, có thế giới là có vô thường rồi, không? Chứ còn không phải là mới có đây, không phải ai đặt ra. Mình là nhiều khi rồi, có khi thì nó là tạo hóa lập ra, tạo hóa gây ra, phải không? Mà nếu mà tạo hóa gây ra thì tất nhiên là trước đó là không có, phải không? Rồi hoặc là nó là Phật lập ra, Phật mới dạy cho mình, thì cái đó cũng không phải. Mà cái này á là cái mà đã có từ thời giờ rồi đó, cho nên gọi là vô thường là có lẽ thật từ trước tới giờ. Phật có ra đời á thì ngài cũng chỉ giác ngộ rồi ngài chỉ lại cho mình thôi, chứ không phải là do ngài ra đời mới có. Thì như vậy đó là có lẽ thật. Rồi mới đây ngài mới kể là phòng nhà nó cao, rồi gốc cột rồi đó nó mới gãy mục, chính xuyên đều siêu vẹo hết. Đó là muốn dụ cái sự vô thường nó không có bền vững của ba cõi này, nghĩa là trong cái sự vô thường này á, nó luôn luôn nó đeo đuổi, nó tàn hại con người, dù cho vua chúa tiên hiền gì ở trong đây thì cũng chịu hết, chịu chung cái lẽ đó hết, phải không? Nghĩa cho nên đây không phải là cái chỗ mà mình gọi là nương tựa bền vững lâu dài ở đây, không phải là chỗ mình ở mãi trong này. Cho nên gọi là tam giới gọi là vô an đó, vô như vai trạch là giống như nhà lửa đó, thì chỗ này không phải là chỗ mình ở lâu, chứ có đam mê. Phải nhớ cái sanh tử là cái việc lớn, để mình luôn luôn là mình tỉnh để mà thoát ra. Cho nên ở đây nó là vách phên đều sụp đổ, đất bụng nó rơi đất xuống, nghĩa là muốn nói lên nó có thể nó sụp đổ bất cứ lúc nào, không? Nó sụp bất cứ lúc nào nhưng mình không hay, nghĩa là mình sống ở trong đó, nghĩa là mình có thể mình chết bất cứ lúc nào, không có tính trước được. Nhưng mà mình phải khéo á, cần nhất là phải nhận ra ông chủ trong đó đó, không? Nhận ra ông chủ trong đó tất nhiên là ngài Lâm Tế, ngài muốn nói như là cái ông chủ trong đó là cái gì. Giống như ngay thân mình đây cũng có cái ông chủ chân thật đó, mình bỏ quên. Mà ngài Lâm Tế ngài nói là ở trong cái cục thịt đỏ đó, có một vị mà chơn nhơn, không có ngôi thứ gì hết. Nghĩa là trong cục thịt đỏ, tức là trong cái thân của mình đây đó, có một cái vị chơn nhơn, tức là một con người chân thật mà không có ngôi thứ gì hết. Mà cái con người đó thường ra vào ở ngay trên mặt của cái ông. Con người chân thật có thường ra vào ở ngay trên cái mặt của mình đây, nhưng mình không hay không biết gì hết. Tức là sao? Tức sao mà nó thường ra vào ngay trên mặt của mình đây? Tất nhiên là luôn luôn là nó thấy nó nghe nè, không? Nó thấy nó nghe các thứ đó, thì tất nhiên nó cũng ra vào đó. Nhưng mà mình lại không có nhận được cái con người chân thật đó, mà mình lại nhận nhận cái gì? À, nhận cái mà nó bị nghe, cái bị thấy kia hết à. Nó thấy cái gì đó, rồi nó nghe cái gì đó, là mình theo đó, cái mình nhận cái sắc, nhận cái tiếng, mà quên mất cái người mà chân thật, mà nó nghe, nó thấy hết tất cả kia kìa. À, cho nên ở đây nhắc mình là phải khéo nhận cái con người chân thật đó đó, thì mình sẽ giải quyết được cái khổ trong nhà lửa này. À, cho nên ở đây thì nói rằng ở trong cái đó nó có thể nó sụp đổ bất cứ lúc nào, mà ở trong cái nhà lửa mà đầy những cái tạp nhơ đó đó, có đến 500 người ở trong đó, là để chỉ cho chúng sanh đó, sống đông đầy ở trong đó, đầy dễ ở trong đó. Rồi trong đó sao nữa? Chim, si, hiêu, điêu, thú, quạ, chim thước, cưu cáp, đó là những cái loài chim, mà đây cũng là những loài chim có khi là dâm nhiều, sát nhiều, độc hại, như loài nguyên xà, phúc yết, tức những loài rắn độc, rồi giống ngô công, do duyên, ngô công tiếng là rết, rắn rết á, rồi do duyên như là con cúng chiếu rồi đó, loài thủ cung, bá túc, tất nhiên là những con thạch sùng, rồi con rít, rồi vú, ly, cùng hề thử, tất nhiên là chồm, cáo, chuột rồi đó, các giống độc, trùng dữ, ngang dọc, săn, rủa chạy, đó là ở trên đó, là nói là những cái chim thú, chim cưu, chim cáp, chim hiêu, chim điêu, tức là những cái con mà gọi là như là diều hâu rồi đó, là những con mà nó sắc xanh, rồi những con mà nó nhiều cái gọi là dâm dục, rồi những cái loại độc hại như rắn rít, coi như là nhân quả ác nghiệp nó đầy ở trong đó, mà trong đó thì lấy ba độc đó, nó làm chủ trì trong cái cuộc sống này, tất nhiên là tham sân si đó, sống ở trong này lẫn quẩn trong đó, cũng sống trong cái ba độc. Rồi các cái giống độc đó đó, giống độc trùng dữ đó đó, nó cứ ngang dọc sang, nó rủa chạy nhau, là muốn nói lên mặc tình mình để cho buông thả ba độc nó cứ, nghĩa là nó phát mà không có tự kiềm chế được. Sống trong cái vô minh đó là cứ để ba độc nó mặc tình nó phát ra. Chỗ phấn giải hôi thối, đồ bất tịnh chảy tràn, các loài trùng khương lương bu nhóm ở trên đó, tất nhiên là nói lên là thì sống trong đó là thì trong này nó thải ra những cái đồ nhơ nhóp, cho nên gọi là thân bất tịnh, thân nam thân nữ cũng đều là bất tịnh hết, rồi nếu mà nó sạch á thì chắc là mình đâu cần phải tắm rửa gì, cho nên đó là thải ra những đồ bất tịnh, cho nên đó là nó nhơ, nhưng mà mình không có thấy được cái lẽ thật. Chứ còn thật sự nếu mà sạch á thì không cần phải tắm, cũng mấy cái tiệm mà gọi là mấy cái tiệm xà bông thơm cũng dẹp tiệm luôn phải không, bởi nó sạch sẵn rồi. Nhưng mà ở đây á thì không phải như vậy, cho nên phải cần những cái thứ đó để cho nó bớt bớt nhơ. Nhưng mà do cái con mắt cái người phàm điên đảo, cho nên là lấy cái nhơ làm cái sạch, rồi mới tham đắm giành giật trong đó. Trên đây mới nói là nó những cái loài trùng khương lương, rồi nó bu nhóm ở trên đó, bu nhóm giành giật để mà làm vui. Cho nên như ngoài đời nam thì bu nhóm trên nữ, nữ thì bu nhóm cho nam, rồi cấu xé đấu đá giết nhau hại nhau trên cái nhơ nhóp. Nhưng mà vì sao như vậy? Là vì cái tưởng thôi chứ không gì khác, bởi do cái tưởng nhơ làm sạch. Nhưng mà bu nhóm là giành giật trên một cái thay nhơ, có khi là chết rồi cũng còn giành nữa, giành cái thay thúi nữa quý Phật tử thấy có không? Con cháu trong nhà đó phải không, cha mẹ chết rồi cái thì sao, khi giành giật để mà chôn phải không? Rồi ở trong chùa cũng vậy, trong chùa thầy chết rồi thì sao, đệ tử giành để mà chôn chùa tôi không? Nhưng mà cũng dành cái thay thúi thôi, mới thấy cái điên đảo nó nhiều như vậy. Rồi cho nên đây mới nói là đó, buông nhóm trên đó, dành giật trên đó, rồi cáo nè, sói cùng giả can mới liếm nhai và dày đạp cắn xé những thay chết, xương thịt đều nghe là bừa bãi ra, do đây mà bầy chó đua nhau đến ngoạm lấy, ốm đói và chờ chạch, nơi nơi tìm món ăn, rồi giành giật cấu xé nhau, gầm gừ gào sủa răng. Đó là nói lên cái gọi là những cái mà gọi là đáng ghê ở trong cái sự tam giới này, nghe không? Nghĩa là có khi nghĩa là đua nhau, nghĩa là chó ăn cái thây chết đó, chết rồi thì chó đầy chó đua nhau nó ngoạm lấy, nó giành giật đó, thì đó là nói lên cái gọi là giành giật cái thây chết đó đó, nghe không? Cho nên đó là trong đó, sống trong đó thì ba độc tham sân si nó cứ sôi vần trong đó, rồi nó làm hại lẫn nhau thôi. Rồi trong đó giành giật cấu xé nhau, gầm gừ gào sủa răng tranh nhau trong đó, thì gào sủa vang lên. Gào sủa vang lên là sao? Để chỉ cái tình trạng mà đua tranh ghê gớm trong đó hết còn sáng suốt, say mê trong đó rồi thì càng xông vào trong đó thì sao, nó càng hăng nữa, không? Cho nên nó đây giành giật thì gầm gừ sủa răng trong đó, không? Đó là muốn nhắc mình là phải nhớ chỗ này đó, để mà bớt lại, tỉnh lại, phải không? Còn ở trong đó cứ khi mà đắm vào trong đó rồi thì hết còn sáng suốt rồi. Cho nên là cứ lo đua tranh, giành giật cho thôi. Cho nên đó là cái vô minh mà điên đảo trong đó.